Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 10 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Tiếp theo đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết là vào ngày hôm nay thứ Ba, mùng 10 tháng 7, theo giờ Roma, Tòa Thánh sẽ công bố một văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin dưới dạng những câu hỏi và trả lời liên quan đến một số khía cạnh về chính lý của Giáo hội Công giáo. Tài liệu mới này sẽ đề cập đến những câu hỏi liên quan đến giáo huấn của Công đồng chung Vaticano thứ hai, chứa đựng trong hiến chế tín lý về giáo hội, ánh sáng muôn dân. Đặc biệt liên quan đến khẳng định giáo hội được Chúa Kitô thành lập, subsistit in, tiếng Latin có nghĩa là có trong giáo hội Công giáo. Hiến chế tín lý về giáo hội, ánh sáng muôn dân đã được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục công bố ngày 21 tháng 11 năm 1964, là hiến chế phản ánh rõ nét quan điểm của Giáo hội Công giáo trong mối tương quan với các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác. Cụm từ tiếng Latin subsistit in xuất hiện nơi đoạn 8 của hiến chế tín lý ánh sáng muôn dân. Trong thần học, cụm từ này được dùng để nói lên quan hệ giữa ngôi hai Thiên Chúa và Chúa Giêsu. Nói cách khác, khi khẳng định giáo hội được Chúa Kitô thành lập, có trong giáo hội Công giáo, hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân minh định rằng giáo hội duy nhất thánh thiện Công giáo và tông truyền do chính Chúa Giêsu thiết lập trước khi Ngài về trời là giáo hội Công giáo. Tài liệu được công bố ngày thứ Ba hôm nay lặp lại và củng cố thêm giáo lý căn bản của tuyên ngôn Chúa Giêsu. Theo đó, giáo hội được Chúa Kitô thành lập tồn tại hoàn toàn trong giáo hội Công giáo. Được biết, tuyên ngôn Dominus Jesus, Chúa Giêsu, đã được công bố vào năm 2000 với sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và đã được ký bởi Đức Đương Kim Giáo Hoàng, lúc bấy giờ là Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Tin Việt Nam. Tin buồn. Linh mục Giuse Lê Đức Triệu, tức nhạc sĩ Hoài Đức, đã an nghỉ trong Chúa tại nhà hưu dưỡng Linh mục Hà Nội, ngã 6, Sài Gòn, vào lúc 22 giờ ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 7, hưởng thọ 85 tuổi, 48 năm Linh mục. Nghi thức tẩm liệm và di quan, Chủ nhật ngày mùng 8 tháng 7, thánh lễ an táng vào lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 11 tháng 7. Tại nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, thành phố Hồ Chí Minh. Sau thánh lễ sẽ thiêu tán tại Bình Hưng Hòa và rước về an nghỉ tại nhà hài cốt nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành chia buồn và hiệp ý cầu nguyện cho cố linh mục Giuse Lê Đức Triệu sớm hưởng tôn ngang Chúa. Tin Việt Nam. Linh mục Bernardo Nguyễn Xuân Thu, nguyên giám thị tiểu chúng viện Thánh Phaolô phát nhiệm từ năm 1954 đến năm 1957, đã qua đời vào lúc 15 giờ ngày 5 tháng 7 tại giáo xứ Hiện Đức, giáo phận Xuân Lộc, hưởng thọ 87 tuổi. Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ Hiện Đức vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay thứ Ba, mùng 10 tháng 7. Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cổ linh mục Bernardo Nguyễn Xuân Thu sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Tin Việt Nam. Thư minh sát của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tòa Giám mục Nha Trang, ngày 7 tháng 7 năm 2007. Kính gửi cụ Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa cụ Chủ tịch, thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi kính gửi lời thăm cụ và thưa cụ việc sau đây. Nhân đọc báo Tuổi Trẻ số ra ngày 6 tháng 7 năm 2007, tại trang 3, liên quan đến vụ xét xử linh mục Nguyễn Văn Lý, Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định như sau. Câu trả lời của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa Thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi là không đúng sự thật. Kính chúc cụ sức khỏe. Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Việt Nam. Dòng Thánh Tâm Huế, mục vụ mùa thi đại học hè 2007. Hàng năm cứ đến mùa thi đại học, các thí sinh khắp các miền đất nước tấp nập đổ dồn về Huế, kiếm tìm một chỗ trọ an toàn để yên tâm thi cử. Nhằm giúp cho việc mục vụ có hiệu quả, Dòng Thánh Tâm Huế đã tận dụng các phòng của các đệ tử về nghỉ hè để mở rộng cửa chào đón hơn 300 thí sinh đến từ các giáo phận miền Trung và miền Bắc, từ Lạng Sơn đến Nha Trang. Được biết, mùa thi đại học năm nay được diễn ra hai đợt, đợt 1 từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 7 cho các khối A và khối 5, đợt 2 từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7 dành cho các khối B, C, D, T, M. Một thầy trong ban tổ chức cho biết, cách đây hơn 2 tháng, Dòng Thánh Tâm đã gửi thư đến từng giáo xứ của các giáo phận để thông báo. Ngay từ đợt 1, Dòng đã tiếp khoảng 100 thí sinh, và trong đợt 2 này, Dòng đã đón gần 300 thí sinh. Các tình nguyện viên của Dòng đã hướng dẫn chu đáo cho các thí sinh từ nơi ăn chốn ở đầy đủ tiện nghi. Họ cũng dễ dàng sử dụng dịch vụ điện thoại và Internet giá rẻ của Dòng để liên lạc với gia đình. Ngoài ra, Dòng Thánh Tâm còn tận dụng các phương tiện xe máy của Dòng để hỗ trợ các thí sinh khi có trường hợp khẩn cấp, như trường hợp thí sinh Nguyễn Thị Thu Thảo, quê ở Hành Đúc, Nghệ Hành, Quảng Ngãi, đến Huế bị chảy xe tàu. Em Thảo đã thi xong khối A hôm ngày 5 tháng 7. Một thí sinh khác đến từ giáo xứ Quan Lạng, giáo phận Vinh, khi em đến Huế đã bị đuối sức. Em đã được các tình nguyện viên của Dòng truyền đạm. Nay em cảm thấy khỏe và chuẩn bị thi đợt 2. Phaolô Hoàng Sĩ Liêm, giáo xứ Đức Lân, Nghệ An, đang thi vào Đại học Khoa học ngành luật, nói rằng, xã hội ngày nay phát triển, nhưng các luật về đất đai, tôn giáo còn thấp so với các nước đang phát triển. Em Liêm, 19 tuổi, có nguyện vọng muốn trở thành một luật sư tương lai để giúp cho xã hội được thăng tiến. Em Maria Lưu Thị Mỹ Ngọc thuộc giáo xứ Phương Hòa, giáo phận Kon Tum, đến Huế hôm thứ Bảy, mùng 7 tháng 7, để dự thi khối em mà chuyên về sư phạm mầm non, nói rằng, tôi cảm thấy an tâm vì được sống trong bầu khí cộng đoàn, được gần các bạn bè, và ngày Chủ nhật được gần nhà nguyện để tham dự thánh lễ. Được biết, mỗi ngày Dòng Thánh Tâm Huế có hai thánh lễ, sáng từ 5 giờ, chiều từ 19 giờ. Để giúp cho các thí sinh lấy lại bình an, tỉnh táo và dâng lên Chúa mọi sự lo lắng về tương lai cuộc đời mình. Trong thánh lễ đón tiếp các thí sinh, Linh mục Simon Trương Quỳnh, bề trên tổng quyền Dòng Thánh Tâm, nói rằng, qua việc đón tiếp các thí sinh về dự thi đại học năm nay, Hội Dòng Thánh Tâm chúng tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình với xã hội, giúp các bạn sinh viên tương lai giảm thiểu đôi chút khó khăn trước ngưỡng cửa vào đại học. Và đó cũng là lời khích lệ của chúng tôi nhắn gửi các bạn, hãy nỗ lực phấn đấu học tập để nên người có ích cho xã hội và giáo hội. Dòng Thánh Tâm Huế hiện ở tại số 67 Phan Đình Phùng, Huế, do Đức cha Joseph Alice Lý sáng lập vào năm 1925, với danh hiệu tu sĩ giáo giảng viên Thánh Tâm Chúa Giêsu, với mục đích giáo dục truyền giáo bằng việc nhận cai quản giáo xứ do giáo quyền ủy thác và đào tạo giáo lý viên dạy các cấp. Vị bề trên tiên khởi là Đức cha Domenico Hồ Ngọc Cẩn. Hiện nay Dòng còn có hai cơ sở, một cộng đoàn Thị Nghè thuộc giáo phận Sài Gòn và một cộng đoàn khác tại Lộc Hòa, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ngọc Giao đưa tin từ Việt Nam.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ tiếp tục đọc thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục đọc phần còn lại của số 7, bức thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Nơi số 7 này, Đức Thánh Cha nói về tương quan giữa những cộng đoàn giáo hội địa phương với các cơ quan nhà nước. Đức Thánh Cha trình bày giáo lý của giáo hội về sự độc lập của giáo hội, một thực tại được Chúa Giêsu Kitô thiết lập. Và Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi có thể chấp nhận hay không quyền của các cơ quan dân sự nhà nước trên các cộng đoàn giáo hội. Mời quý vị và các bạn theo dõi những trình bày của Đức Thánh Cha về vấn đề quyền công nhận của cơ quan nhà nước để một cộng đoàn giáo hội, một con người hay một cơ cấu của giáo hội trở nên chính thức trước mặt nhà nước. Đức Thánh Cha đã viết tiếp như sau. Giáo hội là tông truyền do bởi nguồn gốc của mình, vì được thiết lập trên nền tảng các tông đồ. Tông truyền do bởi giáo huấn của mình, là giáo huấn của các tông đồ. Tông truyền do bởi cơ cấu của mình, xét vì được giáo huấn, được thánh hóa và được cai quản cho đến khi Chúa Kitô trở lại, do bởi các tông đồ, qua những người kế vị các tông đồ, tức các giám mục, trong sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô. Như thế, trong mỗi giáo hội địa phương, chỉ giám mục giáo phận nhân danh Chúa chăn dắt đoàn chiên được trao phó cho, trong tư cách là vị mục tử dành riêng cho cộng đoàn đó, có thường quyền và trực tiếp liền ngay. Và trên bình diện quốc gia, chỉ hội đồng giám mục mới có thể đặt ra những định hướng mục vụ có hiệu lực đúng cho toàn thể cộng đoàn công giáo của đất nước liên hệ. Mục tiêu được công bố công khai của những cơ quan nhà nước nói trên nhắm thực hiện những nguyên tắc về độc lập và tự trị, tự quản lý và điều hành cách dân chủ trên giáo hội là điều không thể hòa hợp được với giáo lý công giáo mà ngay từ đầu các kinh tin kính tuyên xưng giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Theo ánh sáng của những nguyên tắc vừa được nhắc đến trên đây, những chủ chăn và các tín hữu giáo dân sẽ nhớ rằng việc rao giảng phúc âm, việc dạy giáo lý và công việc từ thiện, sinh hoạt, phụng vụ và tôn thờ, những chọn lựa mục vụ, tất cả đều chỉ thuộc thẩm quyền của các giám mục cùng chung với các linh mục của các ngài, trong sự liên tục thường hằng của đức tin được lưu truyền bởi các tông đồ trong Kinh Thánh và trong Thánh Truyền, và do đó không thể nào tùy thuộc vào bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Trước hoàn cảnh khó khăn như vừa trình bày trên đây, không ít thành phần của cộng đoàn công giáo thắc mắc về việc công nhận từ phía thẩm quyền dân sự. Một sự công nhận cần thiết để có thể hoạt động công khai. Cách nào đó gây hại cho sự hiệp thông với giáo hội toàn cầu. Tôi biết rõ rằng vấn đề phức tạp này làm cho tâm hồn của các chủ chăn và các tín hữu phải lo âu, đau khổ. Về vấn đề này, trước hết, tôi cho rằng bổn phận duy trì trung kiên kho tàng đức tin và sự hiệp thông bí tích và có tính cách phẩm trật, tự nó không đối nghịch với việc đối thoại với các thẩm quyền về những khía cạnh thuộc lĩnh vực dân sự, trong sinh hoạt của cộng đoàn giáo hội. Người ta không thấy những khó khăn riêng biệt nào để chấp nhận việc công nhận từ phía những thẩm quyền dân sự, với điều kiện là việc công nhận này không kéo theo việc chối bỏ những nguyên tắc không thể từ bỏ được của đức tin và của sự hiệp thông trong giáo hội. Tuy nhiên, không ít trường hợp cụ thể, nhưng không phải là gần như là luôn luôn. Trong tiến trình để được công nhận thì có sự can thiệp của những cơ quan bắt buộc những người liên hệ phải có những thái độ, phải làm những công việc và phải có những dấn thân nghịch lại với những mệnh lệnh của lương tâm của họ, như là người công giáo. Do đó, tôi hiểu rằng, trong những điều kiện và những hoàn cảnh như vậy, thì quả thật là khó để quyết định đâu là sự chọn lựa đúng phải thực hiện. Vì thế, Tòa Thánh, sau khi đã tái xác nhận những nguyên tắc, dành sự quyết định cho từng giám mục, Ngài là kẻ tốt nhất sau khi tham khảo hàng giáo sĩ của mình, có đủ điều kiện để biết hoàn cảnh địa phương, cân nhắc những khả thể cụ thể của sự chọn lựa và thẩm định những hậu quả có thể từ bên trong cộng đoàn giáo phận. Có thể xảy ra trường hợp quyết định cuối cùng không gặp được sự đồng thuận của tất cả linh mục và giáo dân. Tuy nhiên tôi cầu chúc cho quyết định cuối cùng đó được tiếp nhận, cho dù với đau khổ, và tôi mong sao còn được duy trì sự hiệp nhất của cộng đoàn giáo phận với vị chủ chăn bản quyền. Cuối cùng, điều tốt là các giám mục và linh mục, với tâm hồn mục tử đích thực, hãy làm sao, trong mọi cách, để không tạo ra những hoàn cảnh gây gương mù, nhưng nắm bắt những dịp để huấn luyện lương tâm của tín hữu, với sự chú ý đặc biệt dành cho những kẻ yếu kém nhất. Tất cả cần được sống trong sự hiệp thông và trong sự thông cảm huynh đệ, vừa tránh đi những phán đoán và những kết án lẫn nhau. Cả trong trường hợp này, người ta cần lưu tâm rằng, nhất là khi thiếu một khoảng rộng thật sự tự do để đánh giá tính cách luân lý của một hành động, thì nên biết một cách kỹ lưỡng những ý định thật sự của đương sự trong cuộc, hơn là sự lỗi phạm khách quan. Do đó, mọi trường hợp cần phải được cân nhắc cách riêng biệt, vừa lưu ý đến những hoàn cảnh. Tiếp sau Đức Thánh Cha nhắc đến cách riêng về hàng giám mục Trung Hoa. Ngài viết trong số 8 của bức thư như sau. Trong giáo hội là dân Thiên Chúa, những thừa tác viên có chức thánh, những kẻ đã được thụ phong đúng cách sau khi đã được học hỏi và huấn luyện tương xứng, có bổn phận thi hành trách vụ giảng dạy, thánh hóa và cai trị. Các giáo dân, với sự bổ nhiệm đúng giáo luật đến từ giám mục, có thể chu toàn một thừa tác trong giáo hội để lưu truyền đức tin. Thưa các chư huynh trong hàng giám mục, trong những năm gần đây, vì nhiều lý do khác nhau, chư huynh đã gặp những khó khăn, bởi vì những con người không có chức thánh, và đôi khi còn chưa được rửa tội, lại có quyền kiểm soát và quyết định về những vấn đề quan trọng của giáo hội, kể cả việc bổ nhiệm các giám mục, nhân danh cho nhiều cơ quan nhà nước khác nhau. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp thư này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những lời thề hứa trong hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Thường hứa hẹn và cũng hứa hảo. Chúng ta thề thốt đó rồi phản bội đó. Lịch sử nhân loại cũng như quan hệ hàng ngày giữa người với người đầy dẫy những lời hứa hảo. Chúng ta chẳng bao giờ hứa rằng mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Chỉ có Thiên Chúa, đấng thủy chung như nhất, mới có thể giữ lời hứa của Ngài. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tuyệt đối chung thủy, và khi bày tỏ sự thủy chung như thế, Ngài mời gọi chúng ta hướng lòng về ý nghĩa của cuộc sống vĩnh cửu. Hôn nhân là một trong những phương thế tuyệt hảo nhất trên trần gian này, được Thiên Chúa thiết lập để cho con người chọn lựa sự sống vĩnh cửu và lớn lên trong sự thủy chung với Ngài. qua cuộc sống hôn nhân, Thiên Chúa dạy chúng ta chung thủy với nhau, yêu thương nhau, và như thế, cho chúng ta nếm trước hương vị của cuộc sống vĩnh cửu. Đây chính là lý do tại sao lời thề thốt của hôn phối không diễn ra một cách âm thầm, mà được nói lên như những lời thề hứa với chính Thiên Chúa. Do đó, thề hứa trong nghi thức hôn phối là một hành vi đức tin. Nếu quả thật, từ bản chất con người luôn sống chung thủy với nhau, thì những lời thề thốt là điều không còn cần thiết nữa. Lúc đó, có là có, và không là không. Nhưng bởi vì tự chất, loài người không thể chung thủy với nhau, hay lương thiện với nhau, hoặc ngay cả yêu thương nhau, cho nên họ phải đứng thẳng lên và tuyên bố rằng họ sẽ sống thủy chung, sẽ sống lương thiện với nhau và sẽ yêu thương nhau. Với loài người, đã có hứa hẹn, đã có thề thốt, tức là đã có nguy cơ có thể phản bội nhau. Lời thề hứa công khai không đương nhiên biến đổi con người thành những con người đạo đức, luôn luôn giữ lời. Trái lại, nó chứng tỏ rõ ràng rằng con người thiếu đạo đức, cho nên mời gọi cộng đồng chứng giám và nâng đỡ. Những lời thề hứa trong hôn phối là những lời tôn vinh Chúa. Ngày thành hôn, người nam và người nữ bước tới một bước quyết liệt trong việc thực thi giới răn yêu thương. Nhưng hôn phối không chỉ đơn thuần là bước tiến tới của con người, nó còn là hành động của chính Thiên Chúa. Qua hôn phối, Thiên Chúa đổ tràn đầy ơn của Ngài xuống trên đôi vợ chồng để họ có thể yêu nhau. Đôi vợ chồng khiêm tốn bày tỏ quyết tâm muốn trao hiến cho nhau qua tình yêu ấy. Nhưng chính Thiên Chúa mới là đấng làm cho tình yêu ấy được diễn ra, và do đó chính Ngài là đấng hứa sẽ không bao giờ cất đi tình yêu của Ngài. Trong hôn phối, hai người nam nữ thề hứa sẽ chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như khi gặp thất bại, lúc mạnh khỏe cũng như khi đau yếu, trong suốt mọi ngày trong đời họ. Từ sức mình và từ bản chất, hai người phối ngẫu không thể nào giữ được những lời thề hứa ấy. Nhưng họ không chỉ thề hứa với nhau, mà còn thề hứa với chính Thiên Chúa. Họ đặt tất cả tin tưởng và sự lệ thuộc vào Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể giữ lời hứa, bởi vì bản chất của Ngài được thể hiện bằng sự thủy chung. Một nghi thức hôn phối diễn ra trong nhà thờ, dù là một nghi thức uy nghi và trang trọng đến đâu, cũng không hề là một bảo đảm về quyết tâm của con người. Một nghi thức như thế chỉ có thể là bảo đảm về tình yêu của Thiên Chúa mà thôi. Một nghi thức hôn phối trong nhà thờ là một lời tuyên bố long trọng rằng Thiên Chúa đã liên kết hai con người, và chính Ngài đã cam kết liên kết họ lại với nhau. Bởi vì chính Thiên Chúa đã liên kết họ lại với nhau, cho nên Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng không một sức mạnh nào trên trần gian này có thể phân ly họ. Hôn phối là lời công bố về sức mạnh của Thiên Chúa, đấng mang lại ý nghĩa cho sự sống của loài người, đấng không màng đến trái tim hay thay đổi của loài người. Không phải lời thề hứa đương nhiên làm cho vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau, mà đúng hơn, ân thánh và sức mạnh của Chúa mới làm cho họ được tiếp tục tin tưởng vào tình yêu. Đây chính là ý nghĩa của tình yêu Kitô. Nó không phải là một cảm xúc, mà là hành động. Nó không phải là một hành động giới hạn của con người, mà là hành động siêu nhiên và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Như thế, tình yêu là một hoạt động sâu xa, liên tục và không ngừng canh tân của ý chí được Chúa Thánh Thần sinh động. Do đó, hôn phối là một lời công bố long trọng rằng tình yêu không hề là một tình cảm lãng mạn, mà là một ân ban của Chúa. Ai không nhận ra tình yêu đích thực ấy sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nó. Với họ, lời thề hứa trong hôn phối chỉ là một sự thỏa thuận lịch sự, mà con người có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào. Nguyên nhân chính của sự xáo trộn hay đổ vỡ trong hôn nhân chính là hai người phối ngẫu cố gắng đeo đuổi quá nhiều điều mà quên mất đi điều hệ trọng và duy nhất trong đời sống vợ chồng. Sau tình yêu đối với Chúa, thì điều hệ trọng duy nhất đối với vợ chồng là gì? Nếu không phải là chính cuộc sống hôn nhân, là tình yêu hôn nhân. Trên trần gian này không có bất cứ điều gì, ngay cả con cái, công việc làm ăn, các mối quan hệ, hay ngay cả các sinh hoạt tôn giáo, có thể được đặt lên trên điều hệ trọng duy nhất ấy. Đây có thể là ưu tiên khó giữ nhất trong đời sống hôn nhân. Có người dành ưu tiên cho con cái đến độ quên đi người phối ngẫu của mình. Con cái có thể nên người và thành công trong cuộc sống, nhưng tình yêu vợ chồng lại càng ngày càng phai nhạt. Có người dành ưu tiên cho công việc làm ăn đến độ không ngó ngàng đến người bạn đời của mình. Người ta có thể có địa vị trong xã hội, có nhà cao cửa rộng, có tất cả mọi sự, nhưng lại thiếu hạnh phúc lứa đôi. Ngay cả có người đặt công việc tông đồ hay sinh hoạt giáo xứ lên trên bổn phận vợ chồng. Người ta có thể là những tín hữu hăng say nhiệt thành. Người ta có thể được vị nể trong cộng đồng giáo xứ, nhưng lại là những người thất bại trong đời sống vợ chồng. Judas Iscariot cũng đã có lần cư xử như thế trong quan hệ với Chúa Giêsu. Khi thấy bà Maria dùng dầu thơm hảo hạng để xức chân Chúa Giêsu, ông đã thốt lên: "Tại sao không bán dầu này để lấy tiền bố thí cho người nghèo?" Judas đã không dành ưu tiên cho Chúa Giêsu. Trong đời sống vợ chồng cũng thế, lắm khi người ta cũng nại đến rất nhiều hoạt động khác để không còn dành ưu tiên cho chính tình yêu vợ chồng. Ý nghĩa và mục đích của những lời thề hứa trong hôn phối chính là nhắc nhở và kêu gọi hai người phối ngẫu dành ưu tiên cho nhau. Lời thề hứa ấy như muốn nói với họ rằng, trên đời này chỉ có một người duy nhất quan trọng đối với họ là người phối ngẫu của mình. Chỉ có một công việc quan trọng đối với họ là sống cho nhau. Với lời thề hứa ấy, cuộc sống hôn nhân được đơn giản hóa tới mức tối đa. Hai người cam kết với nhau để chỉ tìm kiếm và thực thi một điều hệ trọng và duy nhất là yêu thương nhau. Và đó chính là bí quyết của sự bền vững của cuộc sống hôn nhân vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã to lòng thương xót người ấy. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã to lòng thương xót người ấy.
Trích phúc âm cho Thánh Luca chương 10 câu 25 đến 37. Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Chúa Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Chúa đáp: "Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người lân cận như chính mình. Chúa Giêsu bảo ông ta, ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Chúa Giêsu rằng, nhưng ai là người thân cận của tôi? Chúa Giêsu đáp, một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhiều tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng có một người Samari kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, xức vết thương cho người ấy, và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói, nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy thế ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Chúa Giêsu bảo ông ta, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, khi đọc lại đoạn phúc âm trên của Chủ nhật 15 mùa thường 5C, tôi đã nghĩ ngay đến bài tập viết đầu tiên mà tôi đã phải cố gắng vẽ ngoằn ngoèo trên trang tập đầu tiên mới mua về. Đó là ngày tôi được thầy cho lên lớp bắt đầu tập viết những chữ ABC. Trưa về nhà khoe với cha mẹ, đúng ngay lúc cha tôi đang ngồi tiếp chuyện với một ông cụ nhà nho quen biết trong làng. Nghe tôi khoe, cha tôi cầm lấy cuốn tập. Có trang đầu đã đề những chữ ABC ngoằn ngoèo, rồi nói với ông cụ ngồi đối diện. Xin cụ viết dùm vào trong trang thứ 2 này, 4 chữ, kính Chúa yêu người. Cụ nhà nho viết xong, cha tôi đưa sang cho tôi, đang đứng bên cạnh và nói. Đây, con đến ngồi trên ghế kia, rồi đồ lại những chữ này. Thật là khốn khổ cho tôi lúc đó mới học viết được 3 chữ ABC, mà bây giờ bị cha tôi bắt phải viết trọn cả 4 chữ, kính Chúa yêu người. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh những chữ mà tôi cố gắng vẽ theo mà không hiểu gì cả. Chỉ biết rằng đây là 4 chữ nói kính Chúa yêu người. Biết được bằng lỗ tai, nghe qua miệng cha tôi nói. Chứ lúc đó làm gì mà tôi đã đọc được 4 chữ kính Chúa yêu người. Và biến cố đó đã in sâu vào tâm trí tôi, đến nỗi mỗi lần nhớ đến cha tôi là mỗi lần tôi nhớ đến bài học đầu tiên này, và cũng là bài học mà giờ đây tôi hiểu là cần phải học mãi suốt đời cũng chưa xong. Kính Chúa yêu người. Nhìn vào những chữ ngoằn ngoèo mà tôi đã phải viết ra, hay nói đúng hơn, phải đồ lại cho đầy trang giấy rồi mới được đi chơi. Và có thể đây là hình phạt cho tật hay khoe của tôi lúc đó. Cha tôi mỉm cười bảo, con phải làm sao để sống được 4 chữ này cho đến chết mới thôi. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và nhà thông luật được kể lại trong đoạn phúc âm vừa đọc lại trên đây, phần nào cũng có thể được ta hiểu theo viễn tượng của kinh nghiệm nhỏ của tuổi thơ tôi ngày xưa. Người luật sĩ đến với Chúa Giêsu để tìm câu trả lời cho thắc mắc quan trọng nhất của cuộc đời. Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Và đây cũng là thắc mắc của mọi người. Không ai có thể dập tắt được câu hỏi này trong tâm hồn họ. Tạm thời, họ có thể dẹp qua một bên câu hỏi này vì những lo toan cho cuộc sống, hoặc vì những mê lợi, mê danh, mê quyền lực. Nhưng rồi lúc nào đó, con người và mỗi người chúng ta cũng sẽ phải đặt ra cho mình câu hỏi này. Tôi sống đây để làm gì? Và tôi phải làm gì để được sống đời đời? Bản tính con người là như vậy, không thể nào chối bỏ được khát vọng hướng về trời cao. Đó là khát vọng căn bản sâu xa nhất của con người, của mọi người chúng ta. Chúa Giêsu đã gợi ý cho nhà thông thái trả lời đúng như Kinh Thánh dạy, mà nội dung theo tôi nghĩ không khác xa gì bốn chữ tôi đã học được từ cha tôi ngay từ khi mới bắt đầu đi học: kính Chúa, yêu người. Đây không phải là vấn đề về hiểu biết. Một người nông dân bình thường không biết chữ như cha tôi cũng biết tóm gọn luật Chúa trong bốn chữ kính Chúa, yêu người để truyền lại cho tôi. Vấn đề là nơi thực hành, là phải biến đổi tâm hồn của chính mình để nhìn nhận mọi người là anh chị em của mình. Chúa Giêsu đã phải dùng dụ ngôn người Samaritano nhân lành để soi sáng cho nhà thông thái, để rồi rút cuộc như thể chính ông cũng khám phá ra được chân lý. Chúa Giêsu không đặt vấn đề như nhà thông thái, ai là người thân cận của tôi, mà Ngài đã đặt lại vấn đề, ai đã trở nên người thân cận của người anh em bị nạn. Và nhà thông thái đã trả lời đúng, thưa là kẻ đã tỏ lòng thương xót đối với người đó. Tâm hồn cần có tình thương, nhất là cần được tràn đầy tình thương của Chúa, thì mới dễ dàng trở thành tâm hồn thân cận của mọi người, trở thành người anh chị em của mọi người, bất luận người đó là ai. Không phải dễ để thực hiện sáu chữ của Chúa Giêsu cho nhà thông thái: hãy đi và làm như vậy. Chúa Giêsu cũng nói với mọi người chúng ta hôm nay: chúng con những môn đệ của ta, chúng con phải có tâm hồn đã được biến đổi bởi tình yêu Chúa, để rồi có thể trở thành người anh chị em của mọi người mà thực hiện trọn vẹn giới răn kính Chúa, yêu người. Cử hành bí tích thánh thể, nhất là được thông phần vào mình và mão Thánh Chúa, được chia sẻ chính sự sống của Chúa, người Kitô có được sức mạnh mới để thực hiện tình thương trong cuộc sống của mình, trong bất cứ môi trường sinh sống nào. Chúng ta đây, chúng ta có biết quý trọng việc cử hành bí tích thánh thể trong đời sống chúng ta không? Chúng ta có năng đến với Chúa trong bí tích thánh thể để múc lấy sức mạnh sống tình thương đối với anh chị em hay không? Không đến với Chúa, chúng ta cũng khó đến với anh chị em xung quanh. Xin Chúa thương nhắc nhở chúng ta, củng cố lòng mến nơi chúng ta, và nhất là củng cố đức tin nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể sống trọn giới răn kính Chúa, yêu người.
Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã tỏ lòng thương xót người ấy. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lung biểu lộ tình thương. Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã tỏ lòng thương xót người ấy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thank you. trong đông người vào trong ngày thơ.
Ngày xây ấm con con, ngày thêm sức bông con, ngày gọi con,
ngày gọi con, ngày gọi con nhận ra ngày con nhận ra con.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục theo dõi những câu chuyện có thật của linh mục Martino Nguyễn Bá Thông trong lần viếng thăm đảo Haiti vừa qua tháng 5 năm 2007. Cha đã kể lại kinh nghiệm của cha như sau. Bắc Đa Canh là họ đạo nghèo nhất trong 8 họ đạo mà tôi ghé thăm. Khi chúng tôi đến nơi thì trời đã khá chiều. Những ánh sáng yếu ớt còn sót lại của ông mặt trời đang cổ vươn lên, tỏa ra những hạt sáng cuối cùng trước khi đi vào giấc ngủ của đêm trường. Đối với người dân làng quê Haiti, thì chiều nào cũng như chiều nào, khi ánh mặt trời khuất bóng thì mọi người ai về nhà nấy và lên giường. Theo như lời họ, thì thức để làm gì khi bóng tối vây quanh, không đèn, không điện. Nhưng hôm nay thì khác hẳn mọi hôm. Họ đã tập trung ở nhà thờ, hay nói đúng hơn là một cái chòi siêu vẹo để đón chúng tôi. Họ vừa ca, vừa hát, vừa vỗ tay chào đón chúng tôi bước vào nhà thờ. Tôi ngượng chính người, vì đây là lần đầu tiên trong đời được tiếp đón long trọng như thế. Nhà thờ có một số băng ghế dài khoảng 4 thước, được xếp thành 2 hàng, và một chiếc bàn nhỏ dùng làm bàn thờ. Tôi nói nhỏ vào tai ông Mike. Ông hỏi tôi khi chúng ta ở những giáo xứ trước là mỗi băng ghế như vậy thì ngồi được bao nhiêu người, và tôi đã trả lời, bao nhiêu người cũng được. Và bây giờ ông tin tôi chưa? Dạ, con đếm ở đây, ở dãy ghế đầu khoảng 4 thước, có tổng cộng 18 người ngồi. Ông Mike trả lời, ông cần chụp tấm hình này đem về cho giáo xứ của mình thấy thế, để họ không dành chỗ, để áo lạnh hay cảm thấy khó chịu khi phải ngồi gần một người khác. Con cũng vậy. Hôm nay tự nhiên trở thành người nổi tiếng, lúc nào không biết. Nổi tiếng không phải vì tôi đã làm gì hay nói gì, mà nổi tiếng là tôi là dị nhân. Những người dân bản xứ ở đây chưa bao giờ nhìn thấy một người Á Châu, nên họ cứ nhìn tôi chằm chằm. Đến lúc cha Rome giới thiệu tôi là một linh mục, thì họ càng nhìn tôi kỹ hơn. Tôi có cảm giác như là mình đang bị soi mói, không còn chỗ nào được che kín. Họ soi mói tôi cũng giống như tôi đã từng soi mói những người da trắng tôi gặp trước khi đi Mỹ. Soi mói với một sự tò mò cao độ, nhưng với cả tình thân thương. Để mặc cho cha Rome và 2 người đồng hành nói chuyện với họ, tôi bước ra khỏi nhà thờ, nơi có một đám trẻ khoảng mấy chục đứa đang ngóng đầu vào trong. Có một đứa trên tay cầm trái banh. Tôi bước tới giơ tay mượn trái banh, thảy ra sân và giơ tay mời chúng. Chúng nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, sau đó quay qua nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu chạy ra sân. Gọi là sân đá banh, nhưng thật sự đó là mảnh đất dính liền với nhà thờ. Cây cỏ mọc thành bụi và có cả những cây gai giống như cây mắc cỡ ở Việt Nam, nhưng gai thì cứng và dài hơn một chút. Chúng tôi chia làm 2 đội và bắt đầu cuộc chiến. Đã lâu lắm rồi tôi không đá banh, nên thở ra cả màng tay. Nhưng cứ mỗi lần chân tôi đụng banh là các khán giả cuồng nhiệt kẻ măng của tôi đứng ngoài hò hét vang dội cả một góc trời. Tôi không biết bọn trẻ la hét cái gì, nhưng tôi nghe tên tôi rõ mồn một, theo từng nhịp dẫm chân của chúng, Martino, Martino. Và khi tôi ghi được một bàn thắng, thì bóng chiều của làng quê gần như là nổ tung ra với tiếng hò reo của bọn trẻ. Chúng chạy tràn ra sân đè tôi xuống, nhảy đè lên người tôi, và sau khi tôi đã ngoi ngóp đứng dậy thì chúng hai phai tôi. Thật đúng khi người ta nói bóng đá là ngôn từ của sự cảm thông. Sau trận bóng đá kéo dài chỉ khoảng 20 phút, là cơn xuyễn đã chặn khí quản của tôi. Được dặn từ trước về căn bệnh bất trị này, ông chủ tịch hội đồng mục vụ cõng tôi trên vai, để mang tôi về xe và mở máy lạnh và bơm thuốc trợ thở để tôi hồi phục. Khi mở mắt ra, tôi thấy các em đang bu đầy chung quanh xe. Mặt em nào cũng tỏ ra lo lắng. Thấy tôi ngồi dậy, chúng vỗ tay reo hò, và đó cũng là lúc tôi giơ tay vẫy chào tạm biệt các em. Vâng, chỉ tạm biệt thôi, vì tôi sẽ trở lại. Bạn thân mến, chỉ đơn giản thế thôi, tôi đã được sống và cảm nhận được tình yêu. Tình yêu không cùng ngôn ngữ, nhưng được thể hiện qua ánh mắt và con tim. Tình yêu không vị lợi, không ghen ghét, không phân biệt giai cấp giàu hay nghèo. Các em đã cho tôi rất nhiều, nhiều hơn là tôi cho đi. Ước mong sao thế giới này không còn những hận thù ghen ghét, nhưng chỉ toàn tình yêu, vì cứ dấu này người ta nhận biết các con là môn đệ của thầy, là các con hãy yêu thương nhau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chiều thứ ba tuần trước, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, phụ huynh học sinh nơm nượp kéo đến chật cứng các điện thờ ở khu 82 Bia Tiến Sĩ. Các nơi khác như Đền Ngọc Sơn, Chùa Phúc Khánh hay Chùa Trấn Quốc cũng đông nghẹt sĩ tử đến cầu may trước kỳ thi quyết định. Tất cả lối đi ở khu Văn Miếu đều được tận dụng tối đa để làm nơi để xe. Nhân viên canh giữ bận rộn chỉ chỗ để xe cho khách. Ngay cổng bán vé vào cửa, những tấm thẻ học sinh tới tấp được chìa ra để được mua vé giảm giá. Tại điện thờ Khổng Tử, hàng loạt thí sinh ra vào tấp nập. Đội sinh viên tình nguyện phải liên tục nhắc nhở các sĩ tử và người nhà không nên chen lấn. Một đội trưởng đội sinh viên tình nguyện của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cho biết, lượng người đã bớt đi nhiều mà vẫn còn đông. Buổi sáng, học sinh và người nhà lũ lượt đến thắp hương và sờ đầu rùa, khiến bọn em làm việc rất vất vả. Đến cầu may từ 2 giờ chiều và đã khấn vái xong, nhưng một nữ sinh ở Thanh Hóa vẫn chưa yên tâm. Cô nữ sinh này cố ngồi đến tận 4 giờ chiều, để chờ khi sinh viên tình nguyện không để ý, là sờ vào hai đầu rùa. Cô giải thích, năm ngoái em không sờ được đầu rùa nên trượt, cho nên năm nay phải quyết tâm sờ các cụ rùa cho bằng được. Nhờ sinh sống gần hơn các bạn bè ở ngoại thành, nên các sĩ tử ở Hà Nội thường rủ nhau theo nhóm để có nhiều thời gian hơn. Một số nữ sinh cho biết, từ đầu năm, tháng nào bọn em cũng đi chùa. Hết Trấn Quốc lại đến Ngọc Khánh, và tất nhiên không thể quên Văn Miếu. Dù vẫn lo lắng cho kỳ thi, nhưng các nữ sinh này vẫn sống theo thứ triết lý. Có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Học tài thi phận, cứ đi chùa cho may mắn. Một người đàn ông ở Hà Nam thuê xe ôm từ nhà trọ lên Gia Lâm, sang Văn Miếu để cầu may. Cũng vì quá lo lắng mà ông quên không ghi số báo danh của đứa con. Quá hốt hoảng, người đàn ông quanh năm vất vả, phải cấp tốc mượn điện thoại, gọi số điện thoại di động của đứa con để ghi rõ số báo danh, hầu thần thánh không phù hộ nhầm. Sau Văn Miếu Quốc Tử Giám, phải kể đến chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, Đền Ngọc Sơn, Gần đến giờ đóng cửa, Dương phủ Tây Hồ vẫn còn nhiều sĩ tử được cha mẹ đưa đến để xin sớ. Theo ông trưởng ban quản lý di tích phủ Tây Hồ, đa số khách đều đến cầu cho con em họ có sức khỏe và tinh thần tốt để thi cử được may mắn. Trong 4 ngày liền hồi tuần trước, số lượng người đến thăm phủ này tăng mạnh. Vì vậy, phủ này luôn có công an phường quản an, lực lượng bảo vệ dân phố và ban tuần tra để bảo đảm an toàn. Tại chùa Trấn Quốc, sau khi viết đầy đủ tên tuổi, số báo danh, địa chỉ vào lá sớ, một nữ sinh ở Nam Định đã nghiêm trang ngồi giữa cha mẹ để lắng nghe lời cầu khẩn của hai người. Chưa yên tâm, cô nữ sinh lại còn quỳ và thành kính lẩm nhẩm lại tên số báo danh để các cụ nghe thấu nỗi lòng. Cầu xong rồi, mồ hôi nhễ nhại, cô lại lật sách ra học. Và các bạn thân mến, hình ảnh các học sinh rường cột của nước nhà, hàng hàng lớp lớp, sờ vào đầu các tượng rùa ở văn miếu hay tại các đình chùa trong nước để cầu may trước các kỳ thi, hẳn phải được xem là biểu tượng của lỗ hổng đạo đức và tinh thần khủng khiếp mà chế độ vô thần đã đục khoét từ hơn nửa thế kỷ qua. Trong một cố gắng tuyệt vọng, người ta lại khuyến khích người dân lấp đầy lỗ hổng không đáy ấy bằng mọi thứ hổ lốn và rác rưởi. Thiên Chúa hay thần thánh, một thời bị bịt miệng khóa tay, nay được cởi trói để rộng tay ban phước lành và chúc phúc. Tự trung, cái cơ chế xin cho và hối lộ, vốn điều khiển cùng mấy cái trị, nay cũng được khuyến khích áp dụng vào lĩnh vực thiêng liêng. Với quyền lực và tiền bạc, người ta thấy có thể mua được bằng cấp chức quyền bổng lộc đặc ân. Nay người ta nghĩ rằng Thiên Chúa hay thần thánh cũng có thể mua chuộc được một cách dễ dàng. Chuyện cũng đã xưa như trái đất. Trong mối quan hệ với cõi thiên, thời nào cũng có những người tưởng nghĩ như thế. Cuốn lịch sử của giáo hội thời các thánh tông đồ là sách Công vụ tông đồ có ghi lại chuyện của một người đàn ông tên là Simon. Sau khi chứng kiến một số phép lạ do các tông đồ thực hiện, đã bỏ tiền ra để mua cái quyền lực ấy. Tên của ông đã được đặt cho hành vi buôn thánh bán thần. Rơi vào lỗ hổng đạo đức và tinh thần mà các chế độ vô thần đã và đang đào sâu, con người thường vùng vẫy một cách vô vọng và bám víu vào bất cứ chiếc phao cứu độ nào. Người tín hữu không có một đức tin được soi sáng và vững mạnh, cũng dễ rơi vào một thái độ buôn thần bán thánh. Đối lại với thái độ buôn thánh bán thần ấy, Chúa Giêsu luôn kêu gọi các môn đệ của Ngài hãy sống tin tưởng và phó thác. Lạy Chúa, giữa một xã hội trống rỗng về tinh thần và đạo đức, xin cho chúng con biết đề cao cảnh giác để luôn sống tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Thank you. Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, PO Box 2642, Quezon City, Philippines. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.